khí vũ trụ, chương 514, Mông Âu thủ đoạn đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 514, Mông Âu thủ đoạn đến rồi. Tuy nhiên nơi này có thần linh khí, trên người mình cũng có thần tinh. Bất quá Lam tiểu bố không có có tâm tư đi mượn nhờ thần nguyên điện thu thập thần linh khí, cũng không có dùng thần tinh tu luyện. Hắn lo lắng chính là quân vu nơi đi. Quân vu một mực về không được lời nói. Cái kia kế tiếp gặp nạn rất có thể chính là hắn Lam tiểu bố. Nghĩ tới đây, Lam tiểu bố cuối cùng nhất hay vẫn là đem tất cả mọi người tập trung đến đại trên giáo trường. Một tâm tình mọi người coi như là không tệ. Cái chỗ này so sánh thiên. Bất quá cái này không trọng yếu. Quan trọng là, nơi này có thần linh khí. Ở tại thần giới, tìm một cái có thần linh khí chỗ tu luyện. Cái kia thật sự là quá khó khăn. Một đám người bị Lam tiểu bố cái này lĩnh trưởng tập trung lại. Còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Một gã mặc bách ly quân tu sĩ trang phục đích nam tử liền trực tiếp theo hư không đã rơi vào Lam tiểu bố trước mặt. Lam tiểu bố thần niệm quét thoáng một phát chung quanh. Cái chỗ này vậy mà không có cấm chế. Bất luận kẻ nào cũng có thể bay tới bay lui. Nếu như muốn trường kỳ tại nơi này, phải ở chỗ này bố trí cấm chế. Lam lĩnh trưởng, cái này nam tu nhìn xem Lam tiểu bố không xác định kêu một tiếng. Lam tiểu bố liền ôm quyền nói ra. Ta đúng là bách ly quân thứ 10 lĩnh trưởng Lam tiểu bố. Xin hỏi có chuyện gì không? Nghe được Lam tiểu bố tự là tự mình người muốn tìm. Người này nam tu nhẹ nhàng thở ra. Lấy ra một miếng ngọc giản nói ra. Ta là bách ly quân truyền lệnh quan Liễu Hổ. Bách ly quân nhận được nhiệm vụ. Tổng cộng có 3 cái. Đệ nhất mang bản lĩnh tu sĩ quân tiến vào Diên Tinh Thần Đình Tiêu Tuyền chiến trường trợ giúp. Điều này cần một cái lĩnh đi. Thứ hai đi Diên Tinh Thần Đình tham dự 10 đình đại hội trật tự giữ gìn. Cũng là một cái lĩnh đi. Thứ ba cùng còn lại thần đình tu sĩ quân liên thủ. Tham dự rừng bia thần vực dò xét. Đồng dạng phải đi một cái lĩnh. Làm lĩnh trưởng. Chúng ta bách ly quân hiện tại trú ở chỗ này tổng cộng chỉ có 5 cái lĩnh. Dựa theo bách ly quân quy củ, ít nhất phải có 2 cái lĩnh thủ hộ trăm cách thần thành. Cho nên các ngươi tuy nhiên là mới lĩnh, cũng muốn vất vả một ít, tiếp bên trong một cái nhiệm vụ. Làm tiểu bố có chút hoài nghi, bọn hắn chỉ là một đám tân binh, hơn nữa mới vừa tới đến nơi đóng quân. Liền bách ly quân thống soái quân vu đều không có tới gặp mặt. Muốn tiếp nhận nhiệm vụ. Điều này hiển nhiên không thể nào nói nổi. Xin hỏi một chút quân soái lúc nào trở lại. Với tư cách mới lĩnh. Không có quân soái chỉ thị. Chúng ta không thích hợp tùy tiện nhận nhiệm vụ. Lam tiểu bố nói ra. Liễu Hổ đánh giá Lam tiểu bố một phen rồi mới lên tiếng. Bởi vì này thứ thần giới lượng kiếp đột nhiên phát sinh. Thập đại thần đình quyết định tụ cùng một chỗ thương thảo như thế nào cam đoan thần giới an nguy. Ta Diên Tinh thần đình đem hứng lấy 10 đình đại hội. Quân soái là tạm thời đi qua. Tham dự trật tự giữ gìn. Cứ việc thần giới chỉ còn lại có 9 đại thần đình. Bất quá mọi người lúc nói chuyện. Cũng còn là thói quen nói thành 10 đình. Lam tiểu bố trong nội tâm trầm xuống. Hắn khẳng định sự tình không phải như thế. Không phải nói Diên Tinh thần đình sẽ không gánh vác 10 đình đại hội. Mà là Diên Tinh thần đình nếu quả thật gánh vác 10 đình đại hội. Cái kia quân vu trước khi rời đi. Nhất định muốn nói cho hắn biết. Bọn họ là mới lĩnh. Như nhất định phải đi Diên Tinh thần đình tham dự giữ gìn trật tự. Quân vu làm gì làm cho bọn hắn một mình tiến về. Nhất định là dẫn bọn hắn cùng đi. Còn có quân soái thủ lệnh. Lam tiểu bố hỏi. Thủ lệnh tựu cùng loại với thần niệm nhắn lại. Hình ảnh nhắn lại các loại. Loại vật này không cách nào làm bổ. Liễu Hổ hừ một tiếng. Cầm ra một chương gia cuốn ném cho Lam tiểu bố nói ra. Đây là khắc có ta Bách Ly quân đại ấn quân cáo. Ngươi xác nhận một chút đi. Vô luận là không phải hội đắc tội đối phương. Làm tiểu bố đều là tiện tay đã nắm cái này quân cáo. Quân cáo thượng thanh tích viết cái này ba đầu nhiệm vụ. Không chỉ có như thế. Còn che thông qua lam ấn. Bất quá ấn giám bên trên là. Bách Ly quân nhiệm vụ điện. Làm tiểu bố chưa từng đi nhiệm vụ điện. Hắn cũng biết phía trên này ba cái nhiệm vụ cùng nhiệm vụ điện nhiệm vụ hẳn là lưỡng chủng loại hình. Một cái là cùng loại với quân lệnh. Một cái cùng loại với trong quân nhiệm vụ. Quân lệnh là phải chấp hành. Trong quân nhiệm vụ là vì kiếm lấy cống hiến phân. Có thể lựa chọn chấp hành. Liễu Hổ lấy ra cái này ra cuốn. Chỉ là ấn nhiệm vụ đại điện ấn giám. Nói rõ không có trải qua quân vu. Bằng không mà nói, nhất định có quân vu ấn giám ở trong đó. Đã quân vu không biết nhiệm vụ này tồn tại. Cái kia chính là nói có người muốn đưa hắn cái này lĩnh dẫn đi. Bọn hắn mới vừa tới đến cái chỗ này, đối phương tự muốn dẫn đi bọn hắn. Rất hiển nhiên là có mục đích là, hắn ngoại trừ đắc tội Mông Âu bên ngoài. Không có có đắc tội qua người còn lại. Cái kia người sau lưng miêu tả sinh động rồi. Đã nhưng chuyện này là Liễu Hổ đến chấp hành. Cái kia đã nói lên Liễu Hổ cùng Mông Âu có liên hệ. Có thể thấy được Bách Ly quân cũng không phải quân vu triệt để khống chế. Ít nhất trong lúc này còn có một chút con chuột thì. Căn bản là không thèm để ý quân vu tồn tại. Làm tiểu bố có thể lựa chọn không nhận nhiệm vụ. Bất quá làm cho Lam tiểu bố trong nội tâm rất rõ ràng. Không nhận nhiệm vụ này đối phương khẳng định còn có hậu thù. Đã đến chó cùng dứt dậu thời điểm nói không chừng thừa dịp quân vu không tại trăm cách thần thành trực tiếp giết qua đến. Nghĩ tới đây, Lam tiểu bố hỏi, bởi vì chúng ta là mới lĩnh, có thể hiểu rõ thoáng một phát cái này ba cái nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ sao? Liễu Hổ cười cười, đương nhiên có thể, Tiêu Tuyền chiến trường tồn tại đã trăm vạn năm rồi. Bởi vì nơi này là thần giới mạch khoáng chỗ, toàn bộ thần giới đều thiếu khuyết thần tinh. Tại đây hoặc là cuối cùng một mảng lớn mạch khoáng tồn tại. Cho nên mọi người ở chỗ này tranh đoạt thần tinh mỏ. Hàng năm vẫn lạc tại đây tu sĩ quân nhiều không kể xiết. Bất quá tham dự Tiêu Tuyền chiến trường nhiệm vụ hồi báo cũng là phong phú. Bất luận kẻ nào chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này. Ngoại trừ đại lượng cống hiến phân chia bên ngoài. Thu hoạch đều tại mấy ngàn thậm chí hơn vạn thần tinh. Tại hiện tại cái này thần linh khí thiếu thốn thần giới. Sổ trên vạn thần tinh. Đây tuyệt đối là một số không nhỏ tài phú rồi. Chớ đừng nói chi là ngoại trừ thần tinh bên ngoài. Còn có cống hiến phân, đại đa số người tham gia tu sĩ quân, kỳ thật chính là vì cống hiến phân. Đương nhiên, so về trước khi, hiện tại Tiêu Tuyền chiến trường an toàn rất nhiều. Rất nhiều thần tinh mỏ đều có chủ rồi. Thần đình tu sĩ quân dù sao vẫn là quý giá. Nếu như vĩnh viễn không chừng mực tranh đấu xuống dưới, đối với ai đều không có lợi. Cho nên hiện tại đi Tiêu Tuyền chiến trường. Cũng sẽ không xuất hiện cùng cái khác thần đình giao chiến tình huống. Liễu Hổ lại bổ sung một câu. Làm tiểu bố đoán chừng riêng tinh thần đình hiện tại tu sĩ quân cực nhỏ. Rất có thể đại bộ phận đều điền tiến vào cái này Tiêu Tuyền chiến trường. Vô luận nơi này có bao nhiêu thần tinh. Nhiệm vụ có nhiều phong phú. Làm tiểu bố đều không có ý định đi. Huống chi. Làm tiểu bố suy đoán Mông Âu tựu ở bên ngoài chờ của bọn hắn. Về phần thứ hai đi tham dự thần đình giữ gìn. Ta tin tưởng mọi người đều tinh tường. Tựu là đi các ngươi mới vừa tới võng tinh thần thành. Lần này 10 đình thương thảo đại hội tựu là tại võng tinh thần thành khai. Cái này giữ gìn trật tự nhiệm vụ an toàn vô cùng. Bất quá cống hiến phân cũng thấp. Nhiệm vụ thứ ba phải đi rừng bia thần vực dò xét. Nhiệm vụ này có chút phức tạp. Rừng bia thần vực là thập đại thần vực cộng đồng phát hiện địa phương. Có người suy đoán rừng bia thần vực là tương lai thần giới tương lai. Nhưng trong lúc này thật sự là quá nguy hiểm. Đi vào dò xét tu sĩ quân, cơ hồ có 7 thành hội hao tổn ở trong đó. Liễu Hổ không có nói tiếp xuống dưới, mà là nhìn xem Lam Tiểu Bố. Tựa hồ đang chờ Lam Tiểu Bố đáp lời. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ. Đây là minh xác yêu cầu bọn hắn trở lại võng tinh thần thành A, ly khai là có thể. Về phần có thể hay không trở lại võng tinh thần thành. Sợ cũng chỉ là Mông Âu cái kia há mồm nói mà thôi. Bọn hắn đây là mới lĩnh. Tu vi cao nhất cũng không quá đáng là dục thần cảnh. Hơn nữa là tiên đế cảnh giới. Nếu như bị Mông Âu ngăn lại. Chỉ sợ Mông Âu một người tửu có thể giết chết bọn hắn đại đa số. Liễu làm cho quan, ta quyết định tốt rồi. Chúng ta thứ 10 lĩnh chuẩn bị nhận lấy 2 nhiệm vụ. Ta tin tưởng võng tinh thần thành giữ gìn trật tự thời gian có lẽ không hề dài. Mà rừng bia thần vực dò xét thời gian có lẽ rất dài. Ta quyết định trước mang bản lĩnh người đi võng tinh thần thành chấp hành trật tự giữ gìn. Thuận tiện nghe quân soái chỉ thị, chờ nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, ta tự mang bản lĩnh người đi, rừng bia thần vực tiến hành dò xét, Lam Tiểu Bố ngôn từ chuẩn xác nói, trên đường có nửa hơi dừng lại, hắn tin tưởng Liễu Hổ có thể nghe được, Liễu Hổ nghe xong Lam Tiểu Bố ngữ khí, đã biết rõ Lam Tiểu Bố hạ quyết tâm. Lam Tiểu Bố có phải hay không nhận lấy 2 nhiệm vụ cùng hắn hào không quan hệ. Cái này 3 cái nhiệm vụ vốn đều là cho Lam Tiểu Bố cái này thứ 10 lĩnh chuẩn bị. Tựu tính toán hắn là nhận lấy 3 cái nhiệm vụ lại có gì phương. Chỉ phải ly khai trăm cách thần thành là tốt rồi. Liễu Hổ xuất ra 2 miếng ngọc giản đưa cho Lam Tiểu Bố. Đây là võng tinh thần thành nhiệm vụ cùng rừng bia thần vực nhiệm vụ giới thiệu. Lam Tiểu Bố tiếp nhận ngọc giản đơn giản nhìn một chút tựu nói ra. Liễu làm cho quan, ta cũng muốn hiểu rõ thoáng một phát Tiêu Tuyền chiến trường. Nói không chừng có một ngày chúng ta tựu muốn đi Tiêu Tuyền chiến trường tiếp nhận nhiệm vụ. Điều này cũng đúng, Liễu Hổ lại lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Lam Tiểu Bố. Các ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, nửa buổi ở trong ly khai trăm cách thần thành. Là, Lam Tiểu Bố thận trọng tiếp nhận ngọc phù. Không chỉ có như thế, trả lại cho Liễu Hổ đã thành một cái lễ tiết. Liễu Hổ thỏa mãn xoay người rời đi. Rất nhanh liền từ thứ 10 lĩnh võ đài biên giới biến mất. Tại Liễu Hổ ly khai sau một khắc, Lam Tiểu Bố liền nhanh chóng đánh lên cách âm cấm chế. Cái chỗ này không có bất kỳ cấm chế. Ai thần niệm cũng có thể nhìn trộm thoáng một phát. Làm lĩnh trưởng, ta cảm thấy chuyện này có chút vấn đề. Liễu Hổ vừa đi, một gã nam tử tựu đứng dậy nói ra. Lam Tiểu Bố nhận thức đối phương. Người này tên là Mạch Ngạn Hải. Tu vi đã là dục thần trung kỳ. Tại toàn bộ thứ 10 lĩnh cũng là mạnh nhất mấy cái. Mạch đạo hữu mời nói. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Mạch Ngạn Hải lập tức nói. Cái kia Mông Âu lòng dạ chỉ sợ không phải rất rộng rãi. Trước khi chẳng những là Lam lĩnh trưởng đắc tội hắn. Chúng ta tại đây hết thảy mọi người chỉ sợ đều là đắc tội hắn. Loại người này rất có thể hội kiếm cớ bỏ chúng ta. Xem hắn liền quân soái đều không sợ. Có thể thấy được người này lá gan có bao nhiêu. Hơn nữa hắn cũng có cái này địa vị. Quân soái không có cùng chúng ta đồng thời trở về. Ta đoán hẳn là hắn làm. Cho nên lần này chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ. Cũng hẳn là người này đang giở trò. Đúng, ta cũng là như vậy cảm thấy. Lập tức đã có người phụ họa. Chờ mọi người nghị luận sau khi. Lam Tiểu Bố nói ra. Kỳ thật đạo lý này rất nhiều người đều có thể nghĩ ra được. Mông Âu dùng vốn chính là dương mưu. Hắn bởi vì có quyền lực, cho nên có thể điều đi quân soái. Đã không có quân soái, chúng ta chỉ có thể mặc cho bằng xâm lược. Nhưng chúng ta nhất định phải nhận nhiệm vụ này. Nếu như không tiếp lời nói, sau một khắc đã có người cưỡng ép đem chúng ta toàn bộ mang đi. Lý do tựu là trái với đạo đình quân lệnh. Đừng nhìn quân cáo thượng diện chỉ có một nhiệm vụ điện chương. Làm tiểu bố tin tưởng đối phương có thể làm được. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Trái với đạo đình quân lệnh. Đó là tử tội. Không ai có thể ngoại lệ. Cách chương.